Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2011. Thưa các vị, là đêm hôm ở đây có một cái buổi lễ tiền an cư, tức là trong Già Lam người ta gọi là lễ đếm thẻ kiểm tra cái số chúng tham dự kỳ an cư. Và thông thường ở các truyền thống như Ấn Độ, Trung Hoa ngày xưa thì người ta gọi là vũ kỳ an cư, tức là an cư trong 3 tháng mùa mưa. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta an cư 3 tháng kiết đông. Và kỳ thực là ở Đông Phương thì 3 tháng mùa mưa rất là khó đi hành đạo. Do vậy cho nên ngày xưa tăng đoàn đã an cư vào 3 tháng mùa mưa. Ở Tây Phương, thưa các vị, là 3 tháng mùa đông cũng là 3 tháng rất là khó đi hành đạo. Không thể đi hoằng quả, không thể đi dạy và không thể ôm bát đi khất thực như quá khứ. Do vậy cho nên tùy vào cái điều kiện thời tiết của từng vùng văn hóa khác biệt mà chúng ta có những cái tổ chức vũ kỳ an cư hay là đông kỳ an cư khác nhau. Thế nhưng mà nội dung của tu tập thì không có gì khác biệt. Thậm chí là hình thức thì chúng ta cũng giữ gìn cái nét rất là nguyên thủy của các truyền thống ngày xưa. Ví dụ như ở Việt Nam thì người ta chế tác ra đó là trước ngày an cư, chư tăng ghi tên, và sau đó thì cái ngày đầu để kiết giới an cư thì vị khóa chủ, tức là vị thiền sư chủ trì cái công trình dạy dỗ, làm y chỉ cho đại chúng an cư, niêm hương bạch Phật và đọc tên từng vị tỳ kheo, từng vị sa di hoặc là từng vị cư sĩ. Thứ nhất là trình lên cho Đức Bổn Sư. Thứ hai là trình cho nội chúng, tức là đại chúng biết. Và thứ ba là cầu thần lực của chư Phật gia hộ để trong 3 tháng an cư có thể thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được những cái tầng thiền định nhất định, hoặc là chứng nghiệm giải thoát. Đó là trong truyền thống Việt Nam. Thế nhưng mà ngược dòng thời gian về quá khứ thì thưa các vị, có những trung tâm thiền ở Trung Hoa có khi tới 1.000 chư tăng. Và cái sĩ số chư tăng đông như thế thì điều thứ nhất là đọc tên nó rất là lâu, sẽ kéo dài cái lễ đọc tên. Điều thứ hai, có khi chư tăng từ các nơi xa vân tập về rất là sát với cái giờ kiết giới an cư, cho nên không thể ghi danh kịp. Do vậy cho nên Già Lam có một cái quy chế là mỗi người đến nhận một tấm thẻ, giống như tấm thẻ bài của những người lính ngày xưa vậy, và tự mình ghi tên vào tấm thẻ. Thậm chí có khi không cần ghi tên, chỉ cần có một người nhận một tấm thẻ. Sau đó thì có khi kiết giới an cư xong thì vị chủ trì hoặc tri sự mới tổng số cái số thẻ lại để biết là nội chúng năm nay có được bao nhiêu người an cư. Tất nhiên là sĩ số chúng của ta ở đây nó không đủ nhiều cả 1.000 tăng ni như ngày xưa hoặc thời Thế Tôn tại tiền. Thế nhưng mà chúng ta vẫn giữ cái nề nếp để duy trì cái chất văn hóa của tăng đoàn đạo Phật ngày xưa, cho nên chúng ta cũng tổ chức đếm thẻ an cư giống như ngày xưa. Và chúng ta cũng vô cùng là tuân thủ pháp hành của Như Lai, cho nên chúng ta nghĩ rằng trong những tháng an cư của chúng ta nơi đây, không chỉ chúng ta làm cái hình thức đó là đếm thẻ an cư, mà chúng ta còn mời Đức Thế Tôn hiện diện với chúng ta trong 3 tháng. Và Đức Thế Tôn đây, thưa các vị, là Đức Thế Tôn sống động đang có mặt với chúng ta, chứ không phải là cái hình tượng Đức Thế Tôn. Do vậy, về lĩnh vực hình thức thì chúng ta thấy chừng như nó có những cái điều nó hơi rườm rà một chút, thế nhưng mà rất là cần trong những tháng an cư là như thế. Đó là điều thứ nhất mình giải thích một chút để cho các thiền sinh chưa có dịp tham dự cái ngày lễ tiền an cư, tức là pháp chế quy định là trước an cư có một lễ đếm thẻ. Và như đêm hôm chúng ta đã từng làm để cho một số các Phật tử này để an tường. Điều thứ hai thưa các vị là mỗi năm cái truyền thống an cư nó được tái lập lại, có một cái lợi ích rất lớn lao, đó là điều thứ nhất khích lệ chư tăng dành trọn vẹn thì giờ trong 3 tháng luyện hết đời mình, luyện hết năng lượng đời sống mình cho mỗi một việc thực tập thôi. Và ngày xưa trong những thiền đường lớn ở Trung Hoa, sau 3 tháng an cư, rất nhiều thầy được chứng ngộ, rất nhiều người chưa có khởi phát niềm tin chánh kiến như Tam Bảo khởi phát niềm tin, và rất nhiều người nhân cái cơ hội 3 tháng an cư họ chứng được những cái tầng thiền nhất định. Do vì ấy là 3 tháng nỗ lực công phu rất là miệt mài, không bận rộn gì về chuyện kiếm ăn kiếm sống, không bận rộn chi về chuyện giảng pháp giảng kinh hoằng pháp, không bận rộn gì về chuyện tiếp xử Phật tử tín đồ cả. Chỉ làm mỗi một việc, đó là dành trọn vẹn thì giờ cho công phu thiền quán mà thôi. Và xa hơn nữa, trong thời Đức Thế Tôn tại Tiền, có một mùa an cư rất đáng nhớ. Đó là vào đầu mùa an cư, Thầy Xá Lợi Phất dẫn 500 thầy tỳ kheo về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và khi các thầy về, lúc ấy vào ban chiều, và một nhóm thầy tỳ kheo mới vừa xuất gia, chưa có được dạy cho quy nghi tế hạnh, chưa dạy cho pháp môn hành trì, cho nên các thầy rất là sao động. Những cái tiếng ồn ào như vỡ chợ. Và khi Thế Tôn nghe điều này, kêu thị giả nó hãy ra gọi cái vị trưởng lão dẫn đầu tăng đoàn vô đây cho ta dạy. Và khi gọi vô, hóa ra là Ngài Xá Lợi Phất. Thưa các vị, Xá Lợi Phất được gọi là một tướng quân chánh pháp. Và trong kinh thậm chí có những bài kinh Đức Thế Tôn nói rằng ta có bao nhiêu pháp thiền định giải thoát thì Xá Lợi Phất đều có. Nơi nào có sự hiện diện Xá Lợi Phất thì nơi ấy chư tăng sẽ an ổn. Nơi nào có mặt Xá Lợi Phất thì Xá Lợi Phất là người vận chuyển bánh xe pháp, không cần sự có mặt của ta. Thế nhưng mà dù rằng tướng quân chánh pháp, nhưng mà vẫn không có thể nào điều phục được 500 thầy tỳ kheo mới tu. Do vậy cho nên cái sự ồn ào, náo động, dành chỗ ăn, dành chỗ ở, dành chỗ nghỉ, nó vẫn xảy ra rất là bình thường. Và Thế Tôn kêu vào hỏi Xá Lợi Phất, này, ông dẫn một đoàn chư tăng mới xuất gia về đây, dường như họ đang bán cá ngoài đó, có phải vậy không? Tức là nó ồn ào như người ta bán cá, thưa các vị. Xá Lợi Phất nói, bạch Đức Thế Tôn, con xin sám hối với Ngài. Đây là cái số chư tăng còn mới xuất gia, chưa có thực tập nghiêm túc, cho nên không tránh được cái tình trạng rất là sao động như vậy. Thế Tôn nói, ông hãy đi, dẫn những cái tên chợ búa ấy không được phép về đây, hãy đi cho khuất mắt ta. Và thưa các vị, đối với những bậc thầy, đối với những bậc đạo sư thì cái phương pháp dạy đạo có khi không có dịu ngọt. Thậm chí là Đức Thế Tôn có khi Ngài rầy rất là nặng lời như vậy. Hãy dẫn cái lũ nhóm chợ đó đi chỗ khác, ta không ưa nó ồn ào náo động như lai. Thì các vị hình dung là đây là một câu nói rất là nặng nề đối với các thầy mới xuất gia. Và khi Xá Lợi Phất ra thì cái điều dễ thương trong tăng đoàn quá khứ là lời Đức Thế Tôn dạy như thế nào thì các thầy trùng tuyên lại như thế ấy, chứ không hề là ái ngữ gì cả. Tức là lời rất thật, trừng trị một cách đích đáng với những người ồn ào bát nháo, chưa có quy nghi phẩm hạnh. Và cái điều dễ thương là sau khi nghe lời dạy như thế thì các thầy tỳ kheo cúi xuống phụ phục đảnh lễ Đức Thế Tôn. Tất nhiên là đứng ở bên ngoài hương thất của Thế Tôn lại vào, chứ không thể gặp mặt Đức Thế Tôn vì Ngài đuổi đi. Và sau đó thì các thầy bàn với nhau, đó là Thế Tôn vô cùng từ ái, muốn chúng ta trong 3 tháng an cư thành đạt được giác ngộ nhất định, cho nên Ngài rầy những lời rất là nghiêm trọng như thế. Thôi chúng ta hãy cùng nhau dẫn đi tìm một chỗ an ổn, và trong 3 tháng an cư quyết định là sẽ chứng được những tầng thiền để đền ơn dạ dỗ của Đức Thế Tôn. Thế rồi Ngài Xá Lợi Phất dẫn một tăng đoàn 500 người mới vừa xuất gia ấy đến an cư bên một bờ sông, thưa các vị. Và sau khi họ cất liều trại, tổ chức an cư, thì cư sĩ quanh vùng phát tâm lành cúng dường. Thế là trong 3 tháng an cư, dưới cái sự hướng dẫn của Ngài Xá Lợi Phất, 500 thầy tỳ kheo lần lượt chứng quả A-la-hán. Thế rồi cuối mùa an cư, các thầy cũng về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thông thường thì trước an cư chư tăng phải đảnh lễ các bậc thầy, sau an cư chư tăng chư ni của truyền thống Việt Nam cũng đến đảnh lễ các vị thầy lớn ở trong địa phương đó, hoặc là lại tháp tổ, hoặc là đảnh lễ những ngôi chùa tổ. Đó là cái truyền thống rất là đẹp đẽ từ quá khứ cho tới hôm nay. Và chư tăng cũng như thế, sau 3 tháng an cư đành rằng chứng được thánh quả, nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và khi về đến nơi thì trời cũng đã chiều như lần trước. Thế nhưng mà hay ho làm sao đó là lần này các thầy không có phố chợ nữa, tức là không có bát nháo hàng tôm hàng cá nữa. Và khi nghe Đức Thế Tôn đã đang tọa thiền, cho nên các thầy 500 người xếp bằng quanh hương thất của Đức Thế Tôn, thiền tọa như Đức Thế Tôn đã ngồi thiền trong hương thất. Và khi thấy 500 thầy tỳ kheo sáng bừng năng lượng chánh niệm về mong gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ, và các thầy ngồi đợi giữa ngoài trời mưa rút rắc rớt và trời rất lạnh, A Nan rất là ái nái, cho nên vô nói vậy: bạch Đức Thế Tôn, có 500 thầy tỳ kheo từ xa sau mùa ăn cư về đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn từ mẫn tiếp họ. Thì Thế Tôn vẫn ngồi yên bất động. Thế rồi Ngài A Nan chạy ra, và một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua, thấy các thầy vẫn kiên nhẫn ngồi thiền ngoài trời đang đợi, A Nan không chịu được, cho nên lại chạy vào bạch Đức Thế Tôn. Chư tỳ kheo từ xa mới về tha thiết muốn gặp Đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi tiếp các thầy. Thế Tôn vẫn ngồi yên bất động. Và một canh giờ, hai canh giờ đi qua, cho tới trời đã rựng sáng, ở phương đông mặt trời vừa le lói, thì A Nan vô nói vậy: bạch Đức Thế Tôn, trời đã sáng, và chư tỳ kheo đã ngồi suốt một đêm mong đợi được gặp để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thế Tôn xả thiền rồi, Ngài mỉm cười nói: này A Nan, ông có biết không, ta đã gặp chư tỳ kheo rồi, ông không cần phải nhắc như thế. A Nan rất là kinh ngạc nói: bạch Đức Thế Tôn, con thấy Ngài ngồi yên bất động, 500 tỳ kheo vẫn ngồi yên bất động, thế thì Thế Tôn đã tiếp các vị ấy hồi nào? Thế Tôn nói: ta an trú trong định tịch tỉnh, chư tỳ kheo cũng an trú trong định tịch tỉnh, do vậy cho nên chúng ta đã gặp nhau, và chư tỳ kheo đã đảnh lễ ta trong định rồi, ông có biết không? Thưa các vị, đó là một đoạn trong Kinh Văn A Hàm, có một cái thông tin để cho chúng ta biết rằng an cư, hoặc là vũ kỳ an cư, hoặc là đông kỳ an cư, đều mang một cái ý nghĩa nhất định, đó là đây là thời gian dành cho nội tỉnh tu tập. Và nếu trong 3 tháng an cư mà chúng ta không làm được điều này, tức là không quay về an trú được trong pháp hành trì để thành đạt những tầng tu nhất định, thưa các vị, chúng ta làm cho đạo Phật chỉ có mặt trên hình thức chơi cho vui mà thôi, chứ kỳ thực không làm cho đạo Phật sáng bừng giữa nhân gian. Và thậm chí đời sống người tu chúng ta, thưa các vị, mình đã bỏ hết mọi thứ giữa trần gian, những cái lợi danh phù phiếm, những cái tình cảm, nó không đáng là chi cả. Mình cắt đứt hết mọi ái ân giữa nhân thế, liền hẳn đời sống mình vào con đường tu tập. Mỗi một năm, tối thiểu thì chúng ta có được 3 tháng để tự nhắc mình, để tự làm cho năng lực tu của mình nó dâng lên. Thế mà trong 3 tháng an cư mình chỉ làm một việc rất là hình thức, thế thì rất tội cho giáo lý Đức Thế Tôn có mặt giữa nhân gian. Tự thân mình không thành đạt được cái gì trên đường tu. Mà khi cái chuyện này nó có mặt, thì thưa các vị, tâm thức của chúng ta càng ngày càng bị bào mòn, cái năng lực tinh tấn càng ngày càng sụt giảm và một mai tuổi đời chồng chất càng ngày càng lớn. Thưa các vị, nghiệp thức nó tràn lên, chúng ta rất là khó tu. Do vậy, 3 tháng an cư là cái cơ hội vô cùng quý báu để cho chúng ta nỗ lực sách tấn mình. Và không có ai sách tấn chính ta bằng tự ta cả. Không hề có một vị thầy, một vị thiện tri thức hay một đức thế tôn nào ở bên cạnh các vị để khích lệ cho các vị tu tập cả. Các vị không dựng cuộc đời mình dậy, các vị không lôi đời sống mình lên, các vị không thật lòng hành trì tu tập, thì thưa các vị, vô thường đến nhận chìm mình vào đời sống mất còn. Thế thì chừng đó hối tiếc việc rất là muộn. Đó là điều thứ nhất. Mình nghĩ rằng trong 3 tháng an cư, cái điều cần phải làm là xin nhắc chung đại chúng có một ý niệm về sự tu hành. Bằng không thì tất cả những việc làm chúng ta chỉ là hình thức cho vui, chỉ là một việc làm theo người xưa đã bài, nay ta bắt chước, mà không mang lại lợi ích gì cho chính tự thân, và cũng không đáng làm chỗ tựa cho Phật tử tín đồ nương về để tu tập. Đây là điều đầu, xin thưa để các vị lưu tâm và cẩn trọng. Điều thứ hai, thưa các vị, là kỳ thực mà nói là cái phương pháp hành trì, trừ khi mình không có nhiệt tình tu thôi. Còn nếu đã phát tâm lành, nhiệt tình tu, thì phương pháp hành trì Đức Thế Tôn dạy trong rất nhiều bài kinh. Sao mới nói được có 30 phút mới khang tiếng rồi. Thưa các vị, là hôm nay tôi cũng không có làm khó các vị đâu. Tức là tôi sẽ nói chuyện trong 45 phút thôi. Thưa các vị, là tôi đem cái cuốn kinh này định đọc hết cuốn này cho các vị nghe rồi đi xuống này. Thế nhưng mà thứ nhất là tự nhiên nó khan tiếng, thứ hai là thì giờ chúng ta không có nhiều, cho nên mình đọc một đoạn ngắn thôi. Đây là Tăng Chi Bộ Kinh, và trong cái từ Bali nó gọi là Anguta Nikaya. Thế Tôn có một bài kinh rất hay gọi là Phẩm Thiền Định. Mình giải thích sơ thôi. Tức là đây là cái con đường rất là nền tảng để đi vô thiền định, đi vô giải thoát, chứng nghiệm an lạc, chứng nghiệm Niết Bàn. Và Thế Tôn mở đầu bằng một bài kinh là có một cái pháp môn mà nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni và những người phát tâm tu hành trì, làm cho thiện pháp đầy, làm cho thiền định sung mãn, làm cho an lạc có mặt, thì ngoài con đường tu tập này không có con đường thứ hai. Đó là điều thứ nhất. Thế Tôn xác định đây là một pháp môn khi thực tập thì làm cho tất cả thiện pháp tràn đầy thân tâm của các vị, tất cả sự an lạc có mặt nơi các vị, tất cả những cái thiền định giải thoát có mặt nơi các vị. Và sau đó Thế Tôn triển khai là có một pháp môn hành trì, đó là thân hành niệm. Ông hãy niệm thân hành một cách chuyên chú, nhất tâm, và thành tựu được niệm thân hành thì phát sinh được trí tuệ là một nè, phát sinh an lạc là hai nè, phát sinh được vô vãng phước điền là ba nè, và cuối cùng là thành đạt được giải thoát là 4. Và sẽ có một dịp nào đó tôi đọc cái bài kinh này cho các vị nghe. Thế nhưng mà tôi lược ngang qua để nói về 2 cái cách thôi. Cách thứ nhất là Đức Thế Tôn giới thiệu về pháp môn rất là hữu hiệu trong đời sống của chúng ta. Và mình đừng tưởng những pháp môn này dành cho người tu sĩ. Thưa không, pháp môn Đức Thế Tôn không hề phân biệt đây là tu sĩ, đây là cư sĩ, đây là bà la môn, đây là người kỳ na giáo. Hay là chúng ta dùng cái từ hiện đại là pháp môn này không phải dành cho người xuất gia hay là người cư sĩ quy y theo đạo Phật, mà là những pháp môn dành cho những người có cái niềm khát khao, mong muốn vượt thoát cái nỗi khổ của chính thân tâm mình. Thì người đó có thể hành trì. Anh không cần phải quy y với đạo Phật, anh không cần là Phật tử, không cần thọ cái giới chi của đạo Phật cả, thậm chí anh cũng không cần cạo tóc làm người tu. Anh chỉ cần liễu tri được điều này, đón nhận được cái phương thức hành trì này thì anh vượt khổ. Mình đừng nghĩ rằng chỉ có một đạo Phật mới có chân lý, hay là chỉ có thầy mình mới dạy được những điều này. Thưa không, rất nhiều truyền thống có những cái tuệ giác mà chúng ta nên học. Thế thì cái lời Đức Thế Tôn mở đầu đó, chúng ta ghi nhận một điều đó là anh muốn an lạc, muốn hạnh phúc, muốn vượt thoát khổ đau là anh có tu hay không tu, nội dung chứ không phải hình thức của anh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đi vô pháp môn hành trì, thưa các vị, nó rất là đơn giản, gọi là niệm thân hành. Thế nào là niệm thân hành? Người ta chia ra nhiều tầng thế này. Niệm thân hành nó có phần đầu đó là niệm hơi thở, phần thứ hai là niệm bốn oai nghi, phần thứ ba là niệm tất cả động tác, phần thứ tư đó là quán chiếu về hình hài bốn đại của anh vốn là đáng nhòm gớm, đó là cấu hợp của đầy ô uế cặn bã. Thế nhưng mà cái phần quan trọng mình muốn đi vô ở đây để cống hiến cho các vị một phương pháp vô cùng đơn giản, đó là các vị nhận biết tự thân của các vị, gọi là niệm thân hành. Thế nào là nhận biết tự thân ta? Thưa các vị, không có một pháp môn hành trì nào nó dễ bằng cái pháp môn hành trì như Đức Thế Tôn dạy cả. Và thậm chí có những bài kinh Đức Thế Tôn bảo rằng không cần niệm Phật, không cần niệm Pháp, không cần hướng tâm về một cảnh giới nào hay là hướng tâm về một vị thánh nào cả. Anh hãy hướng tâm về chính anh. Anh dùng cái năng lực nhận biết, anh phủ toàn thân anh. Người ta dùng cái từ gọi là phủ sóng toàn thân. Các vị hình dung là nói hành tinh này, cái vùng nào mà được phủ sóng thì vùng đó có tín hiệu để chúng ta có thể xài được điện thoại di động, mở được truyền hình. Thì các vị hình dung là cái năng lực phủ sóng nó rất là vô hình, thế nhưng mà nó có mặt. Thì cái từ chúng ta gọi niệm thân hành đó là anh hãy phủ sóng toàn thân anh. Cái sóng năng lượng nhận biết anh bao trùm toàn thân anh thì gọi là niệm thân hành. Nó khác biệt gì với các vị niệm hơi thở vào hơi thở ra không? Thưa đại chúng, là cái phần đầu của niệm thân đó là niệm hơi thở. Khi các vị hít vào, các vị biết hơi thở đang đi vào. Thở ra, các vị biết hơi thở đang đi ra. Đôi khi những pháp môn này rất hợp với một số người, thế nhưng mà có một số người sẽ cảm thấy nó mất tự nhiên khi chúng ta an trú sự nhận biết ngay hơi thở. Và kỳ lạ là có những lúc chúng ta an trú sự nhận biết ngay hơi thở thì mình làm cho hơi thở mình nó hỗn hển, nó hơi mệt, làm cho nhịp tim của mình đập nhanh hơn. Thế nhưng mà khi các vị làm cho sự nhận biết nó bao trùm toàn thân của các vị thì nó tránh được cái tình trạng là áp đặt cái sự nhận biết ngay hơi thở, tức là nó không làm cho hơi thở mất tự nhiên. Đó là điều lợi ích thứ nhất. Điều lợi ích thứ hai, thưa các vị, chúng ta có một thói quen là để tâm thức ta nó phóng ra rất xa. Một là nó toan tính chuyện tương lai, hai là nó suy nghĩ vô vàn về điều quá khứ. Và khi các vị hướng tâm tới tương lai để suy tính thì tâm của các vị nó không có điều kiện hoạt lại nơi tự thân, cho nên thân của các vị sẽ lạnh, năng lượng thân nó bị tiêu tán. Và cái điều rất rõ ràng đó là khi các vị bị hút vô trong một cái cuồng phim hay là một bài nhạc hay thì các vị sẽ cảm thấy là nhịp tim của mình nó rất là biến đổi là một, chân của mình dễ lạnh là hai, đầu của mình căng thẳng là ba. Thế cho nên niệm thân hành đầu tiên đó là các vị phủ năng lượng nhận biết đến toàn thân của các vị, thì làm cho toàn thân các vị cái năng lượng mà hao tán do phóng tâm đó, nó có dịp nó hồi phục lại, nó làm cho cơ thể của các vị tràn đầy sinh động, nó làm cơ thể các vị ấm lên, không hao năng lượng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nó cũng dễ phát sinh, đó là khi ta làm được điều này thì tự nhiên cái năng lực ý chí của chúng ta, cái sự quyết định của chúng ta nó rất là mạnh, rất là bén. Người ta dùng một cái từ là mài sắc, tức là mài bén cái năng lượng của định. Thưa các vị, nếu không làm được điều này thì ta không làm cách gì làm cho cái năng lượng định nơi ta giàu có được cả. Cho nên chỉ bằng một việc quay cái sự nhận biết về nhận biết toàn thân thôi thì các vị làm được hai điều. Điều thứ nhất là không tiêu phí năng lượng. Điều thứ hai, làm cho cái năng lực của mình rất là sung mãn. Và kỳ thực là mọi việc buồn khổ giữa nhân gian ta có quyền đoạn trừ, nó không phải khó. Thế nhưng mà do vì chúng ta không đủ cái năng lực của định cho nên chúng ta khó đoạn trừ. Biết cái này là phiền não, biết cái này là khổ đau, biết cái này là dùi dập đời sống mình, tàn phá mình. Mình muốn cắt nó mà cắt không được là do vì cái năng lực định của mình không có. Và một trong những điều làm cho năng lực định của các vị sung mãn, không có gì tuyệt vời bằng các vị hòa cái sự nhận biết về để nhận biết toàn thân. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về niệm thân hành, cái tầng đầu đó là cái hiệu quả của nó. Điều thứ hai, thế thì cái phương pháp hành trì nó như thế nào? Thưa các vị, một là ta có thể hành trì bằng con đường rất là giản dị như trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Thế Tôn dạy. Đó là đầu tiên các vị nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Và kỳ thực đây là một phương pháp mà ai cũng có thể làm được và ai cũng có thể chứng nghiệm được kết quả cả. Không có gì dễ dàng bằng các vị nhìn thấy hơi thở đang đi vào đi ra bên cạnh mũi của các vị. Tối thiểu thì chúng ta vẫn nghe hơi thở đi vào đi ra nó mát hai bên sống mũi của ta. Thế thì đó là phương pháp ban đầu. Phương pháp thứ hai, đi vào niệm thân hành. Các vị thử nhắm mắt lại. Rồi thay vì nghĩ đông, nghĩ tây hoặc các vị lục lọi ký ức của các vị để moi những cái buồn, giận, ghét, thương các vị cất chứa để chìm ngập trong đó và nhận đời sống mình, thì các vị thử làm một việc nhắm mắt lại và nhìn thấy toàn thân của ta thử. Và điều này, thưa các vị, rất là dễ làm. Tôi có thể mở mắt, tôi nhìn các vị, nhưng mà một phần của sự nhận biết tôi cũng đang phản chiếu là tôi nhìn thấy toàn thân tôi. Thế thì các vị cũng có khả năng là vừa thấy mọi người nhưng mà dành cái phần năng lượng phản chiếu để thấy toàn thân ta. Khi cái sự nhận biết nó có mặt quanh thân, có nghĩa là ta đang niệm thân hành. Và chuyện này, thưa đại chúng, là nếu các vị có một chút kinh nghiệm thì các vị phát giác ra là khi mình an trú được trong cái tầng thiền tập như thế này, tự nhiên là thân tâm mình nó không còn một phút giây nào của sự trống trải để cho cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an gì nó nhảy vào cả. Điều thứ hai, khi chúng ta có một chút năng lực thực tập như thế thì chúng ta cũng cảm nhận được một điều là ta có năng lực làm chủ về đời sống ta rất dễ dàng. Làm chủ thân là cái điều ban đầu. Các vị còn chưa làm chủ thân của các vị được thì đừng hòng làm được một việc thứ hai, đó là tôi thấy được buồn, giận, ghét, thương đến đi trong tôi. Thế nào là làm chủ thân của các vị? Thưa đại chúng, là mỗi một cái động tác của các vị như đưa tay, kéo tay, nheo mắt, nhướng mày, nghiêng đầu, giở chân, vân vân, các vị đều dùng cái năng lực nhận biết soi sáng, nó không bỏ sót một cái mấy động nào nơi thân, gọi là làm chủ thân của các vị. Và kỳ thực nó là như vậy. Đây là con đường mà ngày xưa Đức Thế Tôn đã dạy cho 1250 vị tỳ kheo chứng được thánh quả A-la-hán. Thế thì cái chuyện của chúng ta, thưa các vị, buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn là những cái nó vô cùng nhỏ nhoi so với phiền não lâu đời cất chứa trong tâm thức của các vị. Phiền não cất chứa sâu dày để dẫn ta đi lanh quanh, sống đi chết lại, mà bằng một phương pháp niệm thân hành có thể cắt đoạn được. Thế thì cái chuyện phiền não của một đời người quanh quanh nhỏ nhoi, thưa các vị, nó không có nghĩa lý gì cả khi các vị đi vào một pháp môn thực tập niệm thân hành. Kỳ thực chỉ có những người họ không trân quý đời sống họ cho đủ, họ muốn ném nó vào cái con đường để sống để chết như cỏ dại bên đường, thì họ không có trân quý pháp hành trì. Họ cảm thấy đời sống của họ nó không phải là cái của quý, cho nên họ coi thường đời sống chính mình, họ để cho mình nhận chìm trong buồn, giận, ghét, thương. Chứ nếu người có một chút thông minh, thế thì người đó phải biết đứng dậy, vươn vai, vượt ngang qua những cái buồn khổ của đời người để sống kiêu hùng giữa cuộc đời. Rồi người nào, thưa các vị, họ nhận ra được rằng một kiếp sống giữa nhân thế này nó không phải dễ kiếm. Mình lao sao trong cõi tử sinh, có khi mất hàng triệu triệu năm, thì họ sẽ trân quý vô cùng một đời sống đang có mặt, thì họ không nỡ ném đời họ chìm trong vô thường một cách vô tội vạ. Và thưa đại chúng, trừ khi mình không có duyên lành, không gặp chánh pháp của Như Lai, thế thì mình có quyền vung cuộc đời mình qua kẻ tai một cách vô tội vạ. Thế nhưng mà may mắn thay, chúng ta biết được con đường hành trì để cứu mình khỏi phiền não, cứu mình khỏi buồn giận ghét thương, vượt ngang qua cái tầng khổ lụy của nhân thế, chứng nghiệm được thành tựu niết bàn. Thế mà chúng ta không hành trì thì thưa các vị, vô cùng vụng về để phung phí một đời. Do vậy, thưa đại chúng, là kỳ thực đối với những người phát tâm lành thì chỉ cần một pháp môn hành trì của Đức Thế Tôn, đó là niệm thân hành thôi, đủ để mở toan cánh cửa giải thoát và chứng nghiệm được niết bàn ngay hiện tiền, chứ không phải là chuyện xa. Đó là khái quát nội dung của một bài kinh ở trong cái phẩm Thiền Định của Tăng Chi Bộ Kinh mình chia sẻ với các vị. Thưa đại chúng, là đúng 45 phút ngừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Tôi nghĩ là chưa bao giờ các vị ngồi trong thiền đường này mà nó hạnh phúc như hôm nay. Tại vì nghe nó vừa đủ thôi, không nên đổi ngủ lên ngủ xuống. Thưa đại chúng, là nếu tôi nói thì cũng nói quanh quanh gần đó việc thôi, không nói gì hơn cả. Cái quan trọng là các vị thực tập nó ngay bây giờ. Các vị hãy phủ sóng toàn thân của các vị và sống với cái năng lượng nhận biết toàn thân. Và thưa các vị, Thiền Tông, cái pháp môn hành trì không phải là chỉ một thời thiền tọa hoặc một thời thiền hành, mà cái sự hành trì của các vị nó liên tục cả ngày và đêm. Có nghĩa là thân các vị có thì các vị có quyền hành trì. Các vị có đi đâu mà các vị bỏ quên thân của các vị được không? Thế thì có thân là có phương tiện hành trì rồi đó. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị ăn cơm, các vị uống nước, lúc nào ta cũng chỉ làm mỗi một việc, đó là hòa cái năng lượng nhận biết về để nó phủ toàn thân ta, để mọi cái lai động của thân ta đều nhận biết cả. Thưa các vị, cái điều gần đó là thế này. Mình thấy các thầy các cô họ chỉ thực tập một chút thôi chứ đâu phải nhiều. Đó là họ thực tập bước đi, thực tập có một chút uy nghi, thế mà trong họ đã đẹp ra. Thế thì thưa đại chúng, là các vị cũng có phần như thế chứ không phải là thiếu. Mình có quyền làm cho đời sống mình nó dâng lên bằng cái năng lượng của sự hành trì. Và người ta chia ra cuộc đời nó có những mức độ thành công như thế này. Thành công cạn nhất, đó là thành công có bạc, có tiền, có lợi, có danh. Thành công thứ hai, đó là có được người mình thương, có được người thương mình. Nhưng mà thưa các vị, hai tầng đó nó vẫn còn đưa các vị vào khổ não. Thành công thứ ba, đó là người đó làm chủ được đời mình. Tức là dù rằng cuộc đời nó có thế nào, nhưng mà tôi là người đi ngang qua lừng lững giữa nhân gian, không có bị buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó nhận chìm tôi, gọi là người thành công ở tầng thứ ba. Ví dụ như các vị thành công ở hai tầng đầu, các vị có của tiền, có lợi danh, có người thương. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là trong cuộc đời bất trắc này không có cái gì mà không xảy ra được cả. Người thương ta sẽ bỏ ta, không bỏ ta thì cũng chết, hoặc ta chết hoặc người nọ chết. Thế thì cái chuyện xảy ra là những bất trắc nó không hề hẹn hò với ai hết. Nó có quyền đổ ập xuống đời sống bất cứ ai. Nó không có trốn tránh một ông tổng thống hay là một nữ hoàng, đừng nói chi hạng thường thường như chúng ta. Nó cũng không hề sợ ông thầy tu nào mà nó không ghé lại. Thưa các vị, bất trắc nó đến rất đồng đẳng cho chúng ta. Thế nên chỉ có những người tu, tức là người đó thành công ở mức độ tâm linh, thì người đó vượt ngang qua những tầng khổ thôi, chứ còn không có cái con đường nào để các vị tránh khổ cả. Và cái tầng thành công cuối cùng, tầng thứ tư, đó là người đó thành công được trên cái mức độ thực tập của đời sống tâm linh. Tức là cái bước đầu dẫn vô đó là họ quạt năng lượng về để làm cho thân họ tràn đầy và sinh động năng lượng nhận biết. Sau đó họ sẽ làm được điều thứ hai, đó là này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, phiền muộn đến với họ như những người khách. Họ là cái năng lực nhận biết khách đến đi thôi. Và nếu không thiết lập được cái tầng rất cạn, anh là sự nhận biết, anh quạt năng lượng để làm cho thân anh nó tràn đầy nhận biết, thì chắc chắn một điều là ta không thể bước vào cái tầng thành đạt của tâm linh. Các vị đã có đủ điều kiện của một người để thành đạt đời sống tâm linh, có điều kiện gia đình, có điều kiện hoàn cảnh xã hội tốt lành, có môi trường thuận lợi để tu tập. Và cái điều kiện ưu tú hơn nữa là các vị vẫn còn một cái hình hài khỏe mạnh, chưa đến nỗi tật bệnh, chưa đến nỗi bệnh nghiêm trọng, bệnh nan y hoặc bị ung thư hoặc sắp chết. Thế thì cái điều kiện đang có nơi từng người, thế mà chúng ta không có lợi dụng điều kiện đang có để thành đạt con đường tâm linh. Thế thì thưa các vị, điều càng nhất là bất trắc của đời sống nó chưa hề lùi bước trước bất cứ ai. Điều thứ hai, cái chết nó cũng chưa hề sợ một ai. Thế thì thưa các vị, sẽ tới lúc mà mình muốn có được một cái cơ hội để thực tập, để thành đạt được ít nhiều con đường tâm linh, không có cơ hội đâu. Thế thì thưa đại chúng là con đường tu nó mở ra lòng lòng, nó đợi các vị tu, chứ không phải là các vị phải cần cái gì thêm nữa cả. Thậm chí nghe cũng không cần nữa. Cho bao nhiêu vị thiền sư cũng nói ngần đó, không nói nhiều hơn. Chắc như thế đã nhiều rồi đó. Tôi dừng ở đây.